rồi pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Tức là pháp thân giác rồi á, là không một vật, sẵn nguồn tự tánh thiên chân Phật. Nghĩa là giác được cái pháp thân rồi, liền rõ thấu ở trong ấy là không một vật. Và như vậy thì đâu còn lầm với cái gì nữa. Nhưng mà ở đây là phải gọi là giác rồi, gọi là giác liễu. Bởi vì nó là không giống cái gì hết, không có chỗ để cho người so sánh. Tức là đây gọi là bật cái đường tâm suy nghĩ phân biệt đó. Thông thường thì người nghe nói pháp thân thì liền tưởng là có một cái thân, bởi vì nghe nói pháp thân thì cũng là thân, thân thì tức là cũng là có một cái thân, cũng có đầu, có mắt, có tai, có mũi, lưỡi, vân vân. Thì như vậy là thành một vật rồi, thì đó là rơi vào cái thức tưởng. Cho nên rồi hiểu mà rồi cũng không thấy được gì hết, rồi tự ngăn cách mình. Hoặc là nghe nói pháp thân thì liền nghĩ là có cái pháp thân gì đó để cho mình giác, thì vậy cũng là lầm. Nghĩa là nghĩ một cái đó là sai rồi, là lầm rồi. Cho nên đây gọi là nó là không một vật mà. Bởi vậy mà ngài Quang Dũng khi mà từ ở nơi Lâm Tế trở về với ngài Ngưỡng Sơn, thì ngài Ngưỡng Sơn mới hỏi là ngươi đến để làm gì. Thì Quang Dũng ngày thưa là đến để đảnh lễ ra mắt hòa thượng. Ngưỡng Sơn mới bảo thì có thấy hòa thượng chăng? Quang Dũng ngày thưa dạ thấy. Ngài Ngưỡng Sơn ngài bảo hòa thượng sao giống in như lừa. Thì ngài Quang Dũng ngài nói con thấy hòa thượng cũng chẳng giống Phật gì. Ngài Ngưỡng Sơn ngài bảo nếu mà chẳng giống Phật á thì giống cái gì? Ngài Quang Dũng ngài thưa còn nếu mà có chỗ giống á thì cùng với lừa khác gì? Ngài Quang Dũng ngài hứa khả. Đó là ngài Ngưỡng Sơn ngài gạn xem cái chỗ thấy của ngài Quang Dũng như thế nào, mà đúng là ngài Quang Dũng ngài thấy thấu được cái chỗ này đó. Bởi vì có chỗ giống tức là có chỗ so sánh, so sánh giống tức là so sánh, mà có chỗ so sánh là thuộc về vật rồi. Cho nên vậy tức là chưa thoát khỏi được cái sanh diệt, đó là cái pháp vô thường, thì đó là không phải là cái thật rồi. Cho nên ngài nói là nếu mà có chỗ giống thì cùng với lừa khác gì. Cái chỗ giống vậy tức là rơi vào trong cái pháp sanh diệt, là cái pháp hư dối rồi. Đó là ngài khéo thấy mà cũng là khéo đáp. Cho nên ở đây thì ngài Quyền Giác nói rõ pháp thân mà giác rồi đó là không một vật, là không có gì so sánh. Rồi sẵn nguồn tự tánh thiên chân Phật. Thiên chân Phật tức là Phật sẵn có, Phật tự nhiên. Chữ thiên chân là tự nhiên, là sẵn có, không có gì làm ra hết. Tức là đây là chỉ ông Phật xưa nay sẵn có, chứ không phải là Phật do tạo tác, do làm ra. Nghĩa là ngay nơi trong tự tánh, trong cái nguồn tự tánh sẵn nơi mình đó là có ông Phật sẵn, Phật thiên chân đó. Nghĩa là trong tự tánh xưa nay của chính mình sẵn có Phật thiên chân nguyên vẹn từ thở nào, chứ không phải tìm đâu khác. Tức là mỗi người ở trong cái tự tánh đều có vị thiên chân Phật này, mình cần phải soi trở lại đó để mà sống. Đó là nhắc nhở mình. Phật này thì không phải do là công phu tu hành mà được, không phải do tạo tác mà thành. Cho nên Phật này gọi là không có được, gọi là bổ nguyên là sẵn nơi nguồn tự tánh đó. Cho nên trong kiến tánh thành Phật, Thiền sư Chân Nguyên có một bài kệ là bổn tự viên thành bất giả điêu, trú thiên trú địa nhậm tiêu diêu, chánh giác bản lai vô nhất vật, thông thân bất quải nhất ti hào. Tức là vốn tự viên thành chẳng tạc điêu, chống trời chổi đất mặt tiêu diêu, xưa nay chánh giác không một vật, toàn thân chẳng dính mãi tơ hào. Tức là vốn là tự có một cái lẽ thật đó, nghĩa là vốn tự nó viên thành, nghĩa là nó thành tựu đầy đủ viên mãn rồi, không phải nhờ tạc, nhờ điêu, tức là điêu khắc hay là tạc làm thành gì nữa hết. Nó nghĩa là chống trời chổi đất cả, mặc tình tiêu dao tự tại, không có gì trói buộc được hết. Thì xưa nay cái chánh giác đó cái chỗ chân thật đó nó là không một vật, cho nên toàn thân không có dính mãi tơ nào hết. Đó là cũng chỉ cho cái lẽ thật này, tức là cái Phật thiên chân đó. Tuy nhiên ở đây là mình nghe hiểu như vậy, nhưng mà cũng cần phải xét để mà cho thấy thấu rõ. Nói là Phật thiên chân thì cái gì là thiên chân Phật, rồi nguồn tự tánh thì đâu là cái nguồn tự tánh, nó là phải thấy thấu được chỗ đó, chứ không phải là chỉ lý luận suông ở trên danh từ thôi. Ở trong Ngộ Tánh Luận thì tổ sư cũng nói là Phật á, là tiếng Ấn Độ, còn Trung Hoa gọi là tánh giác, mà giác á, là linh giác, nó ứng cơ tiếp vật, nhướng mày chớp mắt, giơ tay động chân đều là tánh linh giác của chính mình. Mà tánh á, tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là đạo, mà đạo tức là thiền. Vậy tức là ở ngay nơi tâm đầy đủ, nghĩa là soi lại nơi tự tâm là đầy đủ tất cả, là coi như là hiện tiền ở trong mọi động dụng đều không có thiếu sót gì hết. Cho nên gọi là nó ứng cơ tiếp vật, nhướng mày chớp mắt, giơ tay động chân đều là tánh linh giác của chính mình. Bởi vì không, nếu mà không tự tánh á thì lấy cái gì mà giơ tay động chân, nghĩa là mấy đốt xương, mấy sợi gân này nó đâu có biết giơ tay động chân. Nhưng mà trong đó mình lập thêm một cái tự tánh để mà hiểu nữa đó, thì đó mới chính là cái chỗ lầm. Bởi vì chính cái giơ tay động chân đó là tự tánh giơ tay động chân rồi, còn lập thêm cái gì thêm nữa. Cho nên chỉ cần ngay khi mà động dụng đó đó mà mình không có trụ vào cái gì hết, tức là lìa tất cả tướng là không một vật đó, thì cái thiên chân Phật nó sờ sờ nó hiện rõ, đó chống gì khác hết. Khéo là ngay chỗ đó thôi, ngay khi mà động dụng đó mà lìa tướng, không trụ vào cái gì hết, là thiên chân Phật hiện hữu. Cho nên Ngài Quảng Bá, Ngài cũng bảo là trên cái bổ nguyên thanh tịnh Phật á, lại không để một vật. Trên cái Phật mà sẵn có thanh tịnh đó là không có để việc gì hết, cũng ví như hư không, dù lấy chân bảo vô lượng để mà trang nghiêm nó, chọn không thể được. Hư không đó, dù cho lấy của báo nghĩa là đầy cả nghĩa là núi để mà trang nghiêm nó, nhưng mà đâu có để dính vào đâu. Phật tánh thì đồng hư không, dù cho lấy công đức trí tuệ vô lượng để mà trang nghiêm, chọn không thể được. Chỉ mê bản tánh bèn không thấy vậy. Nó lẽ thật nó là như vậy, nhưng mà chỉ vì mê bản tánh là không thấy thôi. Thì ngược lại, nghĩa là nếu mà giác thì thấy rõ, nghĩa là đây là cái chỗ sẵn đủ của mọi người, chứ không có thêm bớt gì trong đó được. Nhưng mà chỉ cần người giác ngộ trở lại thì liền tự đầy đủ, chứ không có gì khác. Còn mê bản tánh đó thì không thấy, thì tưởng như là không có, rồi lo chạy tìm thì nó càng trái. Cho nên đây thì Ngài nói rõ gọi là sẵn nguồn tự tánh thiên chân Phật, là cái vị Phật, nghĩa là thiên nhiên vị Phật tự sẵn đủ đó ở ngay trong tự tánh, vốn là có sẵn đủ cho không gì thí dụ, nghĩa là không có thiếu sót gì hết. Người khéo thì soi trở lại đó là xong. Rồi ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một, tức là năm ấm là mây trôi qua lại suông thôi, còn ba độc á là bọt nổi nó luống còn mất. Nghĩa là giác ngộ cái lẽ thật này rồi thì nhìn lại cái thân năm ấm này á thì rõ ràng nó là như mây nổi, nhưng mà đây á là phải là pháp thân giác liễu vô nhất Phật kìa. Tôi giác rõ được cái pháp thân này rồi thì mới nhìn lại thân năm ấm thì nó đúng là nó rõ ràng như mây nổi, nó không có thực tánh, không có thật, có đến đi sanh diệt. Năm ấm tức là năm cái thứ che, sắc, sắc thì nó lấy cái ngăn ngại làm nghĩa của nó che, gọi là sắc ấm. Thọ thì tức là lấy cái nghĩa là lãnh nhận, thọ là lãnh nhận đó, còn tưởng là tưởng tượng. Hành là dời đổi, là động niệm đó, động dời. Còn thức là phân biệt, chính năm cái đó mà nó che, cho nên gọi ấm tức là che. Nhưng mà xét cho thật kỹ thì nó có thật che được hay không? Cho nên ở đây thì thiền sư Ngài chỉ ra nó chỉ là như đám mây trôi qua lại giữa bầu trời thênh thang không bờ mé thôi. Nghĩa là nó trôi qua, trôi lại, nhưng mà cũng là ở trong bầu trời đó thôi, chứ không thật có đi đâu. Mây, đám mây như đám mây trôi gì trôi, nhưng mà cũng ở trong bầu trời đó. Vậy thì ngay khi mà đám mây trôi qua lại đó, thì bầu trời thênh thang ở đâu? Đó, thì mình thấy lại chỗ này đó là cái chỗ sống của mình. Ngay khi mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức qua lại đây, thì cái bầu trời gọi là chân thể pháp thân đó, nó ở đâu? Cho nên năm ấm thì nó có hiện khởi, nhưng mà cũng là hiện khởi trong tự tánh pháp thân thôi, chứ đâu có tách rời được. Vậy thì tại sao là mình không sống trở lại với bầu trời pháp thân thênh thang đó? Thì có vui sướng hơn không? Lại đi theo cái đám mây hư dối, trôi qua trôi lại rồi chịu khổ, rồi có cái rồi phải lo sợ còn mất nữa. Cho nên ở đây thì bây giờ ngay đây nếu mà khéo á, thì ngay cái đất nước gió lửa này nó hiện khởi đó mà không có tâm khởi. Đất nước gió lửa là thuộc về sắc đó, thì đất nước gió lửa nó hiện khởi nhưng mà không có tâm khởi. Rồi thọ mà không có chỗ thọ, tưởng mà không có chỗ tưởng, cũng như động niệm mà không có chỗ động niệm, không có chỗ đi giờ đổi, phân biệt mà cũng không có chỗ phân biệt, thì có cái gì là ấm, có gì che được đó. Mình thấy khéo là ngay chỗ đó, ngay năm ấm đó là mình nghĩa là vươn lên thôi. Nhiều khi là nghe nói theo danh từ rồi mình cũng mắc kẹt, nghe nói năm ấm là nó che ngăn, rồi mình cũng bị danh từ đó, rồi cái tưởng tượng thành ra rồi cứ theo đó mà bị che. Đây mình phải thấu qua. Ngài Quy Sơn khi mà ngài gạn hỏi ngài Ngưỡng Sơn là chúng sanh ở trên quả đất nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa, thì con làm sao biết họ là có cùng chẳng có? Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới thưa là con có chỗ kinh nghiệm. Thì ngay lúc ấy có vị tăng đi ngang qua trước mặt, thì ngài Ngưỡng Sơn liền gọi Xà Lê. Vị tăng đó liền xoay đầu lại. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới thưa với ngài Quy Sơn, bạch hòa thượng, cái này đó là nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa. Thì ngài Quy Sơn ngài bảo đây quả là một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Mình nghe nói là nghiệp thức mênh mông thì mình cũng tưởng đâu cái gì đó nghĩa là ghê gớm mà không biết làm sao mà tu. Nhưng mà đây nó tuy là nghiệp thức nó mênh mông nhưng nó là không gốc để tựa. Mà không gốc thì mình có thể nhổ lên bất cứ lúc nào. Cho nên đây thì ngài Ngưỡng Sơn ngài thấy ông Tăng ngài vừa gọi ông xoay đầu lại thì ngài chỉ ngay đó là nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa. Bởi vì nghe tiếng gọi thì theo tiếng đó mà xoay đầu lại thì đó là nghiệp thức mênh mông chứ gì nữa. Tức là theo vật mà quên mình, nghe theo tiếng đó xoay đầu lại quên mất mình thì đó là nghiệp thức mênh mông. Nhưng mà nếu ngay đó nhớ trở lại tánh nghe của mình, liền nhổ gốc nó lên chứ có gì nữa, thì có gì mà che được. Nghĩa là nghe gọi thì liền biết đáp, thì ấm nó đâu có che được. Nó còn biết đáp mà, nhưng mà theo tiếng đó mà quên mất tự tánh của mình đó, thì đó mới gọi là che đó. Cho nên cái lẽ thật nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình, nhưng mà mình bỏ qua một cách đáng tiếc. Cho nên tổ sư nói là ngay trong mọi cái động dụng hàng ngày đó là nó đầy đủ. Đây là cái lẽ thật chứ không phải là chỉ lý luận. Ngài chính ngài thiền sư Thần Tán khi mà kỳ lưng cho thầy bổn sư tắm đó, thì sư mới vỗ cái lưng của ông thầy, nói cái điện Phật này đẹp mà Phật không thánh gì hết. Điện Phật đẹp mà Phật không thánh, tức là cái thân này là cái điện Phật đó, trong đó có ông Phật nhưng mà Phật không thánh, tức là mê, có ông Phật trong đó mà còn mê, cho nên gọi là Phật không thánh. Thì ông thầy bổn sư liền nghe vậy mới sôi động nó lại. Thì thiền sư Thần Tán mới nói Phật tuy là chẳng thánh mà lại thường hay phóng hào quang. Nghĩa là sôi động nó lại thì cái gì biết sôi động? Thì trong đó Phật đang phóng hào quang, ấm đâu có che được. Nhưng mà mình lại mê, lúc đó chỉ nhớ có cái đầu này thôi. Nhớ cái đầu này sôi, nhớ cái thân này thôi, mà không thấy được ánh sáng Phật đó. Cho nên đó gọi là mê thôi. Chứ còn nếu mà tỉnh lại thì ngay đó cái gì biết soi đầu lại, thấy thấu được chỗ đó thì là Phật phóng hào quang. Vậy thì ấm nó có che được gì? Thì vậy tức là ngay cái thân nguyên quá là tức pháp thân liền. Cũng như ngài Động Sơn Động Sơn khi mà đến lễ Hòa Thượng Hưng Bình, thì Hòa Thượng Hưng Bình bảo, chớ có lễ cái già nua này làm gì? Ngài là cái già nua này chớ có lễ nó làm gì? Ngài Động Sơn, ngài thưa, lễ cái không già nua kìa. Đó. Thì ngài Hưng Bình ngài bảo, nhưng mà cái không già nua thì nó không có nhận lễ. Thì ngài Động Sơn ngài thưa, nhưng mà y cũng chẳng dừng. Đó là coi như là hai ngài cũng rõ ràng là thấy thấu qua cái năm ấm này, cái già nua là cái năm ấm này, nhưng mà thấu qua đó. Ngài bảo, nhưng mà lễ đừng có lễ cái già nua này, cái già nua này làm gì? Thì ngài Động Sơn ngài cũng đúng đấy, lễ cái không già nua kia hết kìa. Như vậy tức là người gọi là đạt đạo thì thấy rõ ngay năm ấm này, thấy thấu qua nó chứ không có mắc kẹt, thì nó đâu có che được. Vậy tức là ấm mà phi ấm, tức là nó không có thật thể gì. Thì vậy thì tại sao mà mỗi người của mình cứ phải bám vào năm ấm này để mà chịu phiền lụy về nó, để mà sống ngăn cách với nhau? Thử kiểm coi trong cuộc sống mình mà phiền nhau rồi ngăn cách nhau rồi thành kiến với nhau là cũng vì cái gì? Là cũng vì cái năm ấm này thôi chứ gì đó. Trong khi đó ánh sáng chân thật nó luôn hiện hữu, đây lại bỏ qua, lại không chịu sống. Vậy mà gọi là người trí được không? Nhưng mà nếu mà ai chê mình không phải người trí á, thì sao có chịu không? Cho nên đây Thiền sư Quyền Giác liền nhắc lại, đánh thức cho người để mà tỉnh trở lại, nhớ trở lại lẽ thật đó. Cho nên ngài nói rõ, nghĩa là năm ấm giống như mây nổi, nó luống qua lại vậy thôi, gọi là không khứ lai. Rồi ba độc là bọt nổi, luống còn mất. Ba độc giống như là hòn bọt nổi trong biển, nó còn nó mất cũng là giả dối, là tạm vậy thôi. Nghĩa là ba độc là tham sân si, nó cũng đâu có thực thể, tức là nó không có cố định, nó chợt còn chợt mất như là cái bọt nổi ở trong cái biển chân như thôi. Bởi vì tham, xét kỹ coi, tham thì nó có biết hay không? Rồi sân si nó có biết hay không? Nếu mà không có biết thì lấy gì tham, lấy gì sân, lấy gì si? Do có biết cho nên nó mới có tham. Biết nó thấy đồ vật đẹp quá cho nên mới thấy sanh tham. Rồi cũng do có biết cho nên nghe nói trái tai nó mới sanh sân. Rồi cũng do có biết nhưng mà nó biết theo vật cho nên nó quên mình cho nên mới có si. Chứ còn cây đá hoặc là xương thịt gân đồ thì nó đâu biết si gì. Mà có biết tức là có mang cái mầm giác. Đó, chính bởi vì giác là biết, đó, cho nên phải có biết là có mang cái mầm giác. Nhưng mà chỉ khác nhau á là biết mà có xen cái ngã vào thì liền có phiền não, có tham sân si. Còn biết mà không có xen cái ngã, tức là không có rời nơi tự tánh, thì phiền não ở chỗ nào mà khởi? Giờ thử mình biết tất cả hết không, mà không có xen cái ngã vào, cũng như không có rời tự tánh chính mình, thì phiền não có khởi được không? Thì đó là trở về nguồn chớn. Thì rõ ràng như vậy thì gọi là ba độc, nó là cái bọt nổi chứ có gì. Cho nên lẽ thật như ngài Ananda hoặc là bà Liên Hoa Sắc là những vị mà coi như là tham dục nặng đó, nhưng mà được Phật giáo hóa thì cũng tỉnh ngộ tu chứng A La Hán. Vậy thì cái tham nó đi ở đâu? Còn như là trong cái chuyện nhà thiền là có một vị chiến sĩ mà đến gặp ngài Thiền Sư Bạch Ẩn mà hỏi đó, hỏi là có thật là có thiên đường và địa ngục chăng? Thì ngài Bạch Ẩn thì hỏi ông là ai vậy? Thì anh ta mới đáp là tôi là một hiệp sĩ đạo. Thì ngài Bạch Ẩn mới bảo ông mà là hiệp sĩ à? Vị quan nào mà lại thuê ông hậu vệ? Cái gương mặt ông trông giống tên ăn mày không khác mà. Thì ngay đó là anh ta liền là lộ cái vẻ giận lên liền, tay nghĩa là đặt vào cái chuôi kiếm. Bởi vì là hiệp sĩ mà, là coi như là chém người nghĩa là như chơi, nhưng mà bị nói động cái vậy, tức là tự ái rồi, tức là cái sân nó liền lên, thì mới đặt tay vào cái chuôi kiếm liền. Ngài Bà Đẳng ngài còn tiếp thêm cái nữa, thì ra ông cũng có kiếm à, vũ khí của ông á trông có vẻ là gọi là đùi lắm á, tức là không trông giống như nó cùng lục cho nó, làm sao nó chặt đầu được ta? Thì ông nghe nói tới đó là hết kiềm nổi rồi, mới rút bật cái kiếm ra liền. Ngài đó ngài Bà Đẳng ngài liền cười bảo, thì đây là cửa địa ngục đang mở ra đó. Thì khi mà ông vừa nghe vậy đó thì anh ta liền chợt tỉnh ngộ liền, đó biết mình lỗi lầm rồi, thì mới tra kiếm vào vỏ trở lại mới tạ lỗi. Thì nghe đó ngài Bạch Ấn bảo, còn đây là cửa thiên đường đang mở đó. Như vậy thì tức là mới đó là sân đó, nhưng mà rồi ngay đó tỉnh trở lại thì cái sân đi đâu? Thì rõ ràng đó là bọt nổi thôi, nghĩa là bọt nổi trong cái biển tánh chứ có gì đâu, tức là không có cố định thật. Chứ còn nếu mà cái sân đó mà nó có cái tánh thật đó thì khi mà bỏ đó thì nó cũng phải bỏ nó đi đâu đó, thì nó cũng còn cái tánh đó. Thì mà có tánh thật thì chắc là không làm sao mà dẹp nó để cho sạch hết. Cho nên ở đây quán kỹ thấy rõ ràng, hãy quên tánh, quên cái tánh thật của mình cho nên liền sân, còn giác cái sân thì liền trở về tánh, nghĩa là cái thể giác thì vẫn không hai. Như vậy thì cái sự còn mất của cái sân đó thì nó cũng giống như là bọt nổi chứ có gì đâu, tức là nó không có thực thể. Cho nên ở đây thì thiền sư là ngộ suốt, gọi là cái ấm, nhưng mà nó là phi ấm, tức ấm nó không có che được, rồi cái độc cũng là phi độc, cho nên gọi là tam độc như bọt nổi đó, tức là điều vốn là không có cái thực tánh cố định của nó. Thì ngay đó liền tỏ ngộ trở lại tự tánh vô sanh. Thì đó, thì con đường đốn giáo đó là chỗ đó. Vậy thì tức là mỗi người ai cũng có cái khả năng để mình chuyển hóa, chứ không phải mặc cảm ở trong cái mê mãi, không có đổ thừa là mình là do nghe là tham sân si ba độc nó nhiều quá là không tu được. Ở trong ngữ lục có một vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm đó, hỏi rằng học nhân mờ tối chậm lục đang một phen bị chìm nổi thì thế nào được ra khỏi? Cái này thì nhiều khi là cũng trong cái tâm trạng của mình á, tức là mờ tối chậm lục đang một phen chìm nổi ở trong cái sinh tử này nè, thì thế nào mà được ra khỏi? Thì ngài Triệu Châu ngài chỉ ngồi yên thôi, cũng không có nói gì. Thì ông tăng mới thưa, con nghĩa là thật tình hỏi hòa thượng mà, tức là đây là hỏi thật mà chứ đâu phải nói chơi. Thì thiền sư ngài Triệu Châu đó ngài mới bảo, ông ở chỗ nào mà làm một chìm một nổi? Nghĩa là đó là ngài đánh thức cho ông tăng tỉnh ngộ trở lại cái lẽ thật nơi chính mình đó. Ông nói rằng ông đang chìm nổi, mà ông đã là đang chìm nổi thì còn ai đang hỏi đây? Tức là ông đang chìm nổi đó thì còn ai mà đang đứng hỏi đây? Còn ông mà thật đang đứng hỏi đây thì còn ai mà làm một chìm một nổi? Nó là thật như vậy. Nếu mà đang chìm nổi thì còn ai nữa mà đang đứng hỏi đây được? Còn đang đứng hỏi đây rõ ràng thì còn người nào khác nữa mà gọi là chìm nổi? Cho nên đó là thật là ông tự mê thôi, nghe tự quay lưng với chính mình. Chứ nếu ngày đó tỉnh ngộ trở lại thì lẽ thật nó đang hiện hữu đây. Cho nên sự thật thì không có ai khác vào đây hết, tức là không có một người tham sân si nào riêng khác nữa. Bởi vậy chỉ cần tỏ ngộ trở lại cái tự tánh chính mình thì nó vốn là vô sanh rồi, không có gì che được hết. Lẽ thật nó là như vậy. Cho nên ở đây thì ngài Thiền Sư Quyền Giác, bởi vì đây là ngay cái chỗ chứng đạo ngài nói ra, cho nên đó là nói bằng cái sự thật. Nhưng mà ở đây thì mình học, nhưng mà mình phải hiểu có nó có nghĩa là trước sau để mà không có làm lẫn. Khi mà nói hai câu này đó là hai câu này là nó tiếp, tức là tiếp theo hai câu trên. Sở dĩ mà nói rằng năm ấm gọi là năm ấm mà mây trôi đó qua lại xuông và ba độc bọt nổi luống còn mất đó là phải nghĩa này pháp thân giác rồi không một vật, sẵn nguồn tự tánh chiên thiên chân Phật. Tức là đối với pháp thân mà nói, chứ không phải đây là cái chỗ suy lý, cái chỗ biện luận. Tức là giác rồi cái pháp thân không một vật đó thì mới thấu được cái chỗ này năm ấm ba độc đó nó là không thật như vậy. Nghĩa là năm ấm ba độc là đối với pháp thân mới là như mây nổi, như bọt nước. Chứ còn đang ở trong cái tình chấp ngã này thì vẫn thấy là thật, chứ không phải là lý luận cái thì nó thành nghĩa là lành không được. Nghĩa là còn đang ở trong cái tình chấp thì vẫn là thấy nó là thật, là còn có vướng lị vì nó. Cho nên đây không phải là cái chỗ gọi là nối suông, mà phải là cái chỗ nghĩa là thật tu rồi thật chứng đó. Cho nên gọi là phải giác rõ, thấy rõ cái pháp thân đó rồi, thì từ pháp thân đó mới nhìn lại thì mới rõ ràng là năm ấm ba độc nó là không thật, giống như mây trôi, giống như bọt nổi. Thì thấy như vậy thì qua cái điểm đó thì mình nhìn lại thì mới rõ được quả thiền sư Huyền Giác đó, tâm của Ngài đã sáng, cho nên mới từ đó mà Ngài thổ lộ ra những cái lời chân thật này. Thì chúng ta bây giờ học đó thì cũng là để cảm nhận cái lẽ thật đó mà sống, chứ không phải là gọi là học chơi vui, hoặc là học rồi để mà ngâm nga chơi, không? Đó gọi là chứng đạo ca, học rồi để ngâm nga, hoặc là học mà để mà tăng trưởng thêm cái kiến thức hiểu biết, tức là thêm cái ngã kiến, thì nó lại ngăn che cái lẽ thật của mình thêm. Cho nên cái phần gọi là chứng đạo ca này là mình khéo nhất tâm rồi học để mà soi lên mình, để mà ứng dụng tu, thì nó mở cho mình rất là nhiều điều mà lợi ích lớn lao. Thì thôi thì hôm nay thôi mình học tới đây.